Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Hành Động Bởi Lòng Tin. Có nhiều người lập luận rằng tin Chúa trong lòng là được rồi, vì Chúa biết hết mọi sự. Và chúng ta biết đó là một lời ngụy biện, vì Roma chương 10 câu 9 khẳng định: Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Như vậy, nếu tin trong lòng thì phải có hành động cặp theo để minh chứng cho điều lòng đã tin. Hôm nay chúng ta tiếp tục suy nghĩ về hành động bởi lòng tin qua Gia-cơ chương 2 câu 18 cho đến câu 26. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng, Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhân đó, anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chứ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỳ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Và sắc chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Trong phần Kinh Thánh này, ông Gia-cơ không nhằm nói đến nhờ việc làm để được cứu. Ông chỉ muốn nhấn mạnh, nếu có đức tin nơi Chúa, thì sẽ bày tỏ bằng việc làm phù hợp với đức tin đó. Còn nếu chỉ tin Chúa trong lòng hay bằng lời nói mà thôi thì không giá trị gì. Ông tiếp tục nhắc nhở, con dân Chúa phải bày tỏ đức tin nơi Chúa Giê-xu qua việc làm cụ thể, như ông Abraham đã bày tỏ lòng tin qua hành động vâng lời Chúa, dâng con yêu dấu là Isaac theo mệnh lệnh Ngài. Đây là việc không dễ dàng, nhưng ông Abraham đã thực hiện. Bởi lòng tin nơi Đức Chúa Trời là đấng công chính, không bao giờ làm điều gì bất công, là đấng yêu thương nên không bao giờ làm điều gì có hại cho người tin cậy Ngài. Sáng Thế Ký chương 22 câu 1 đến câu 18 ghi lại câu chuyện Chúa phán bảo ông Abraham đem đứa con duy nhất đến núi Moria, trói lại, đặt lên bàn thờ, giết con để làm của lễ dâng cho Chúa. Thật là một điều quá sức tưởng tượng, vô cùng khó khăn để thực hiện, vì đó là con duy nhất, là niềm hy vọng nối dõi tông đường, là bằng chứng để ông không bị tuyệt tự. Từ ngày có đứa con này, dù lúc ấy đã già, thì ông đã nuôi biết bao hy vọng, ông kinh nghiệm bao niềm vui bên cạnh đứa con trai yêu dấu. Ấy thế mà giờ đây, Chúa bảo ông làm một việc đau lòng cho ông quá. Ông phải chiến đấu với bản thân để hành động theo lòng tin. Câu chuyện mô tả hành trình đau lòng Abraham phải trải qua để vâng lời Chúa, để hành động theo đức tin. Chúng ta dễ dàng bày tỏ lòng tin ở một số lĩnh vực nào đó, nhưng sẽ rất khó khăn khi đụng đến quyền lợi, và càng khó khăn hơn khi có liên quan đến những người thân yêu, đặc biệt là con cái, và càng kinh khủng hơn nếu đó là đứa con mình đặc biệt yêu quý. Khi nhắc lại câu chuyện này, ông Gia-cơ muốn con dân Chúa nhớ rằng đã có người làm được. Có nghĩa là nếu chúng ta chân thành đặt đức tin nơi Chúa, chúng ta sẽ phải đối diện với những thách thức bày tỏ đức tin, đôi khi rất đau lòng, phải chiến đấu để vâng lời Chúa như ông Abraham đã từng trải nghiệm. Trong cuộc sống gia đình, khi đối diện với việc con cái bệnh tật, gặp tai nạn nào đó, hay phải chịu tổn thương, chúng ta phản ứng bằng cách nào? Câu đầu tiên thốt ra là gì? Phải chăng là, Chúa ơi, sao con của con phải chịu cảnh này, tội nghiệp nó quá, xin Ngài mau mau cứu nó khỏi điều này. Và có bao nhiêu người trong chúng ta sẽ nói như thế này? Lạy Chúa biết mọi sự, con biết Chúa yêu thương nó hơn con thương yêu nó. Xin chỉ con cách nào phải làm để giúp đỡ con của con trong lúc này. Chúng ta nghĩ xem, lời nào bày tỏ đức tin nơi Chúa của chúng ta? Và rồi, chúng ta sẽ nói với con cái mình ra sao? Những lời than trách hay lời động viên khích lệ? Những lời đem bình an hay lời thêm bối rối? Lời nói, cách phản ứng trước nhiều tình huống khiến người khác nhận ra chúng ta có đức tin nơi Chúa hay không. Trong việc học hành, việc hôn nhân của con cái, chúng ta có thuận theo ý muốn Chúa hay làm theo suy nghĩ riêng? Tại sao tận hôm nay, trong hội thánh vẫn còn nhiều gia đình gây áp lực trên con cái từ chuyện học hành đến việc hôn nhân, khiến nhiều điều đau lòng xảy ra? Xin Chúa cho chúng ta luôn chiến đấu để vâng phục Chúa trong những vấn đề liên quan đến con cái, để đức tin luôn được bày tỏ bằng hành động đúng đắn. Một số người thường viện lý do con còn nhỏ quá nên bỏ qua sự nhóm lại, bỏ qua giờ tỉnh nguyện, bỏ qua mối tương giao với Chúa, với anh chị em, chỉ tập trung lo cho con mà thôi. Rồi tự biện hộ rằng, chờ khi con lớn một chút rồi tham gia cũng chẳng muộn màng gì. Rồi cứ an tâm như thế mà sống, không hề thắc mắc. Thế nhưng, cách sống như vậy là đang chứng minh chúng ta xem con cái tôn trọng hơn Chúa, đặt con cái lên hàng cao nhất trong đời mình, chứ không phải Chúa và lời dạy của Ngài. Trong những việc liên quan đến con cái, đức tin của chúng ta nơi Chúa có được bày tỏ bằng hành động cặp theo cách đúng đắn hay không? Có một nhóm nữ thanh tráng đến thăm một thành viên sinh con đầu lòng. Trong câu chuyện, khi biết cô này vẫn trung tín giữ giờ tỉnh nguyện, tranh thủ lúc con còn ngủ, cô đã thức sớm để có thời giờ đọc kinh thánh cầu nguyện. Sau đó khi con thức dậy, cô lo cho con, không ảnh hưởng đến thời giờ của cô với Chúa và lời Chúa mỗi ngày. Mọi người nghe xong, trầm trồ, sao giỏi quá vậy? Còn trong tháng mà đã giỏi vậy sao? Cô này ngạc nhiên, ủa, đâu có gì lạ, đó là nếp sinh hoạt bình thường của người theo Chúa mà. Không lẽ sinh hoạt đức tin cũng cần nghỉ hộ sản hay sao? Mọi người cười ồ, nhưng thật ra cũng rất đáng cho chúng ta suy ngẫm, phải không? Trong hành trình lên núi Moria, cậu Isaac cùng đi với cha. Cậu thắc mắc sao không có chiên con thì lấy gì làm của lễ? Điều này cho thấy cậu quen thuộc với cách sinh hoạt thờ phượng, tôn kính Chúa. Nên khi ông Abraham trả lời, chính Chúa sẽ lo toan việc ấy, thì cậu không thắc mắc nữa. Hai cha con cùng đi đến núi Moria theo lời Chúa phán dạy. Có ai trong chúng ta đặt câu hỏi, tại sao cậu Isaac không tiếp tục thắc mắc? Vì nếu cậu thắc mắc hoài, có thể ông Abraham buộc sẽ nói rõ cậu là của lễ. Liệu câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Nhưng chính thái độ của cậu Isaac cho thấy trong gia đình, ông Abraham đã quen sống thuận phục, tuân theo lời Chúa cách cẩn trọng. Điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp trên con cái. Cách sống của ông cũng khiến cậu Isaac tin rằng Chúa là quan trọng nhất. Điều gì Chúa dạy là luôn đúng và ích lợi cho người nghe và làm theo. Ngay cả khi ông Abraham đặt cậu lên bàn thờ, thì cậu cũng không phản kháng. Tại sao cả người cha, lẫn người con đều tôn trọng Chúa cách tuyệt đối như vậy. Vì họ đã tin Ngài là đấng công chính, nên không có điều gì sai trật từ Ngài. Họ tin Ngài là đấng yêu thương, nên điều gì Ngài làm không thể gây tổn hại cho người tin Ngài. Chính bởi đức tin đặt nơi Chúa cách trọn vẹn, nên họ cứ hành động mà không thắc mắc nghi ngờ gì cả. Thái độ này đã đẹp lòng Chúa, Ngài ban phước cho ông, cho dòng dõi ông và nhiều người khác được biết đến Chúa qua hành động đức tin của ông. Nếu hỏi rằng chúng ta có tin cậy Chúa như cách ông Abraham đã tin hay không? Câu trả lời sẽ là có chứ, tin chứ. Nhưng mỗi phản ứng của chúng ta trong đời sống đôi khi ngược lại, nhất là những gì liên quan đến con cái, của cải, quyền lợi của chúng ta. Ví như chúng ta vẫn tin nơi nào có đôi ba người nhóm lại thì có Chúa hiện diện. Thế mà vẫn đi nhóm trẻ, vào nhà thờ ngồi đó nhưng lòng dạ nghĩ đến việc khác. Vợ chồng đang bất hòa cũng cứ để nguyên như thế mà vào nhà thờ, dù ngồi ở hai chỗ khác nhau. Vậy thì lòng tin Chúa hiện diện và thái độ của chúng ta có nhất quán không? Tin Chúa là đấng toàn năng, nhưng việc học cho con, việc làm cho đứa vừa ra trường, thấy đều nghĩ đến việc hối lộ, chạy chọt để có nơi học vừa ý, việc làm thuận lợi. Sau khi có được, lại dâng lời cám ơn Chúa đã mở đường. Có đúng không khi nhờ cậy con người, nhờ cậy tiền bạc, rồi sau đó lại cám ơn Chúa? Chúng ta thử nghĩ xem, đức tin và việc làm có đi đôi với nhau không? Cha mẹ cần chân thành quan tâm đến việc bày tỏ đức tin bằng hành động để gây dựng và làm gương cho con cái của mình. Xin cùng thực hiện một trắc nghiệm nhỏ. Mỗi thành viên trong gia đình ngồi xuống ghi ra những việc làm thường ngày, xem có thực sự liên quan và phù hợp với đức tin không. Lúc ấy, chúng ta sẽ biết chính xác cần dâng lời tạ ơn hay phải ăn năn với Chúa. Qua đó, chúng ta cũng sẽ trải nghiệm hành động khiến đức tin nơi Chúa trở nên thực tế, gần gũi, và cả gia đình sẽ chung vui trong hạnh phúc và thỏa lòng sống bởi đức tin. Đồng thời, người khác nhìn đời sống đức tin của gia đình chúng ta sẽ thấy sự khác biệt. Đức tin mà không có việc làm thì chẳng đem lại lợi ích nào. Còn đức tin đi đôi với hành động thì phước hạnh biết bao. Đức tin và việc làm đi đôi với nhau là cách sống khôn ngoan của người nghe và làm theo lời Chúa, sẽ giống như người cất nhà mình trên đá, không sợ mưa bão làm cho sập đến nỗi bị hư hại. Xin Chúa cho gia đình mỗi chúng ta luôn bày tỏ đức tin bằng hành động vâng lời, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Con khát khao chính mình Ngài, hỡi Cha. Con khát khao tình Ngài, hỡi Giê-xu. Con khát khao giờ chạm Ngài, hỡi Thánh Linh, xin đến. Con khát khao gặp mặt Ngài, hỡi Cha. Con khát khao giữa ngực Ngài, hỡi Giê-xu. Con khát khao chìm ngập Ngài, hỡi Thánh Linh của con. Ô tình Chúa như dòng suối tươi mát tâm linh con. Ô tình Cha như đại dương dạt dào sóng vỗ. Ô tình Chúa như bầu trời rạng rỡ ánh ban mai. Ô tình Chúa như dòng thác cuồn cuộn trong lòng con.